Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị công an bắt vào tối ngày thứ Sáu 23 tháng 6 và sẽ bị trục xuất vào ngày mai. Gia đình ông Phạm Minh Hoàng nói với VOA. Vài giờ sau khi ông bị bắt, vợ ông bà Lê Thị Kiều Anh nói với VOA Việt ngữ rằng
18 giờ 10 phút chiều thì một anh công an khu vực gõ cửa nhà tôi và nói rằng là kiểm tra hộ khẩu định kỳ. Và khi mở cửa đó thì khoảng vài giây sau là công an từ đâu tôi không biết là ập vô nhà tôi và nói với chồng tôi là mời chồng tôi lên trụ sở công an phường để làm việc. Họ nói là bây giờ anh có đồng ý đi hay không, thì khi mà chúng tôi nói là không đồng ý đi đâu cả, là mấy anh làm sai luật, thì họ nói là bây giờ anh không đi thì tôi đọc lệnh ngay tại đây luôn. Thì họ nói là bây giờ họ sẽ giải chồng tôi về một trụ sở công an và ngày mai sẽ trục xuất chồng tôi.
Bà Oanh cho biết thêm, không dừng lại ở đó, chính quyền còn mang xe có trang bị máy phá sóng truyền tin khi bắt ông Hoàng và khóa trái cửa sau khi giải ông đi.
Như là vũ lực á, nghĩa là mấy người xông vô lôi chồng tôi ra khỏi nhà và đóng sập cửa nhốt tôi ở trong nhà để mà tôi không thể làm gì được. Khi mà họ đi rồi á, họ đem cái xe phá sóng đi á, thì tôi mới bắt đầu là thực hiện được những cái cuộc gọi. Thì cái việc đầu tiên á là tôi gọi cho tổng nhân sự. Và tôi đã thông báo cho ông Tổng thư sự Pháp ở Sài Gòn.
Trước đó ông Hoàng, một giáo sư toán có song tịch Việt Pháp, nói với VOA Việt ngữ rằng từ đầu tháng 6, Tổng lãnh sự quán Pháp báo cho ông tin xấu là Việt Nam muốn trục xuất ông. Ông Hoàng xác nhận với VOA rằng ông nhận được quyết định của Hà Nội về việc tước quốc tịch Việt Nam của ông. Vị giáo sư cũng là một thành viên đảng Việt Tân, nói quyết định do Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ký vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Nói với VOA hôm 11 tháng 6, ông Hoàng cho hay tòa lãnh sự đã đàm phán với phía Việt Nam để ông được ở lại đến cuối tháng 6, và hiện còn quá sớm để biết liệu chính quyền có cưỡng chế để trục xuất ông hay không. Mặc dù vậy, ông chia sẻ rằng ông chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông Hoàng cho rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động muốn cổ xí ông Hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân. Ông Hoàng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó nói ông băn khoăn vì tờ quyết định không nói rõ chính quyền Việt Nam căn cứ vào lý do cụ thể gì để tước quốc tịch. Vào tháng 3 năm 2016, công an đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán cà phê ở Sài Gòn, cách ly học viên với người hướng dẫn, thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền. Trước đó, ông Phạm Minh Hoàng bị bắt vào năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Vào tháng 1 năm 2012, blogger Phạm Minh Hoàng được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Gần 30 năm định cư tại Pháp, vào năm 2000, ông Phạm Minh Hoàng quyết định về Việt Nam sinh sống để theo đuổi ước mơ đóng góp xây dựng đất nước qua việc truyền đạt tri thức cho thế hệ trẻ. Sau án tù vì các bài viết cổ suý dân chủ của mình, ông cương quyết ở lại Việt Nam tiếp tục tham gia đấu tranh kêu gọi dân chủ nhân quyền. Nhà nước Việt Nam nói ông là thành viên đảng Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền Việt Nam đặt ra bên ngoài dòng pháp luật. Ông Hoàng xác nhận ông là đảng viên của đảng Việt Tân nhưng không làm gì sai dưới pháp luật Việt Nam. VOA Việt ngữ gọi cho công an địa phương nơi ông Hoàng sinh sống nhưng không nhận được câu trả lời.
Trong khi đó, thưa quý vị, đảng Việt Tân, đảng mà ông Hoàng là một thành viên, ra thông cáo phản đối việc bắt giữ và trục xuất ông. Thông cáo báo chí của Việt Tân có đoạn, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn trục xuất anh Phạm Minh Hoàng về lại Pháp. Do đó, chính quyền Pháp không thể thỏa hiệp với chế độ Hà Nội để đẩy một nhà hoạt động nhân quyền đi lưu vong. Thông cáo viết tiếp, đây là trường hợp đầu tiên mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước quốc tịch của một người có quan điểm chính trị khác với chế độ. Điều 15 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định rằng không ai có thể bị tước quốc tịch của họ một cách tùy tiện. Việt Tân lên án hành động tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng và toàn tính trục xuất anh Hoàng về Pháp là hành vi bất hợp pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với một người công dân Việt Nam, thông cáo nói. Thông cáo nói tiếp, là người Việt Nam, anh Phạm Minh Hoàng có quyền cư ngụ, sống và chết trên quê hương mình để phục vụ đất nước và dân tộc. Giáo sư Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955, du học tại Pháp từ năm 1973, mang hai quốc tịch Pháp và Việt. Năm 2000, ông về nước giảng dạy môn toán tại Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Ông bị bắt năm 2011, Đến tháng 1 năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án 3 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước. Ông Phạm Minh Hoàng công khai mình là một đảng viên Việt Tân, mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là tổ chức khủng bố, và cho rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân. VOA Việt ngữ chưa liên lạc được với Việt Tân liên quan đến vụ Việt Nam bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng.
Một luật sư nói rằng mẹ nấm sẽ không nhận tội và sẽ bào chữa theo hướng tòa không có căn cứ để buộc tội. Sau hơn 8 tháng giam giữ, chính quyền Việt Nam cho phép các luật sư bào chữa tiếp xúc hồ sơ vụ án và vào trại tạm giam gặp blogger tranh đấu cho nhân quyền trong tuần này. Hôm 22 tháng 6, luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Hà Luân đã đến trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa gặp blogger mẹ nấm, còn được biết tên gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước đó, luật sư Nguyễn Khả Thành cũng đã tiếp xúc với cô trong một giờ đồng hồ, theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh. Từ Phú Yên, luật sư Nguyễn Khả Thành cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi hỏi cô đó thì cô ấy cô nghĩ gì về cái cáo trạng thì có đó em nhận mà tá em cũng không nhận. Điều này có nghĩa là cô Như Quỳnh sẽ không nhận tội khi ra tòa. Là chắc chắn theo cái hướng của chúng tôi thì cái tranh luận trước tòa thì theo cái hướng Như Quỳnh là vô tội.
Bản cáo trạng mà các luật sư có được trong tuần này do Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hào ký vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, chủ yếu tập trung vào các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, môi trường, tự do ngôn luận qua các bài viết trên Facebook của Như Quỳnh từ năm 2012 cho đến khi bị bắt vào tháng 10 năm 2016. Bản cáo trạng nói Như Quỳnh đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài, trong đó có VOA, với nội dung xuyên tạc tình hình trong nước. Bản cáo trạng dựa trên kết luận của giám định viên tư pháp Khánh Hòa nêu, blogger mẹ nấm đã khéo dùng ngôn ngữ lập luận trong nội dung trả lời phỏng vấn, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Đây là hành động xuyên tạc trắng trợn nhằm bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế. Bản cáo trạng dài 7 trang có nêu một danh mục các đồ vật, tài liệu thu giữ, nhưng không nói rõ Như Quỳnh đã xuyên tạc ra sao và bôi nhọ lãnh đạo nào trong đảng. Bản cáo trạng còn cho biết khi khám xét nhà của blogger mẹ nấm, Công an Khánh Hòa đã thu giữ một tập thơ có tiêu đề bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát, làm chứng cứ với cáo buộc Như Quỳnh tàn trữ tài liệu có nội dung chống nhà nước. Tuy nhiên, tác giả bài thơ này chưa hề bị chính quyền Việt Nam truy tố hay xét xử. Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết cuộc nói chuyện với Như Quỳnh diễn ra với sự kiểm soát an ninh, ngồi sát bên cạnh, có nhân viên ghi âm và ghi hình.
Công an tỉnh một ngày sau đó đưa vào cái trại đó, anh trại đang ở dân thì người sau này 7 tháng 5 mới về lại trại này. Cô ta có vẻ là can thiệp về cái trại mà ở trong dân thì cái thiếu thốn cũng nhiều, nhưng mà về trại đây thì cuộc sống nó ổn định. Như Quỳnh thì có vẻ yếu hơn bình thường ở ngoài, nhưng mà cái tinh thần rất là tỉnh táo .
Bà Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh nói bà rất bất bình khi biết chính quyền tỉnh Khánh Hòa không trung thực trong việc thông báo cho gia đình về nơi tạm giam của con gái bà. Trong suốt 8 tháng qua, tôi đã bị lừa khi lặn lội đến thăm con tại một trại tù mà con tôi không có ở đó. Sự thật rất phũ phàng và thể hiện bản chất lừa đảo của những người đã bắt giam con tôi, bà Lan viết trên Facebook. Blogger Trịnh Kim Tiến viết trên Facebook như sau. Nếu tập tài liệu phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường được coi là bằng chứng buộc tội Quỳnh thì cơ quan công an cần bắt thêm người vì tôi chính là người khởi xướng và tham gia soạn thảo chính tập tài liệu này. Luật sư Lê Công Định nhận định trên Facebook về bản cáo trạng như sau. Đọc bản cáo trạng buộc tội chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm không khỏi lắc đầu ngao ngán về trình độ của các tác giả. Trao đổi dưới VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 6, bà Tuyết Lan nói một thư ký tòa án vào sáng ngày 19 tháng 6 cho biết gia đình bà không được dự phiên tòa xét xử Như Quỳnh vì đây là một phiên tòa đặc thù.
Tôi quay lại tòa án để tôi mới có hỏi cái cô thư ký, và tôi chưa có cái giấy để được tham dự phiên tòa. Cô thư ký phiên tòa án tỉnh tên là Trịnh Thị Viên, cô ấy mới trả lời là phiên tòa này có cái tính cách đặc thù nên tôi không được tham dự.
Bà Lan kêu gọi mọi người quan tâm, các đại sứ quán và truyền thông quốc tế hãy đồng hành cùng gia đình đến dự phiên tòa để đảm bảo tính minh bạch trong tiến trình xét xử cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một công dân Việt Nam yêu nước đang bị quy chụp và giam cầm vì những hành động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền của đất nước mình, bà chia sẻ trên Facebook. Trong một quyết định do Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký vào ngày 14 tháng 6, phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 6. Blogger mẹ nấm bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo cả ba hành vi nêu tại khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự. Trong kết luận của cáo trạng mà nữ blogger này phải đối mặt với bản án đến 12 năm tù có đoạn. Trong quá trình điều tra truy tố, mặc dù đã được cơ quan tiến hành tố tụng phân tích giáo dục, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn không có sự chuyển biến tư tưởng, luôn giữ thái độ chống nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi của mình, nhận thức xã hội còn phiến diện tiêu cực, do vậy cần xem xét xử lý nghiêm minh.
Hôm 22 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam, đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có nguy cơ bị hành hung, bị thương hoặc bị giết. Theo tài liệu này, 4 người mặc thường phục đã đi theo ông Lê Quốc Quân khi ông rời khỏi nhà ở Hà Nội để cùng con gái 15 tuổi đến đăng ký thi tại trường vào sáng 8 tháng 6. Sau khi đăng ký xong, ông Lê Quốc Quân cùng con gái đến văn phòng luật sư của ông. Tại đây, hai cha con họ bị một viên chức, được cho là đại úy Bộ Công an chặn lại và bị khoảng 8 người đàn ông bao vây. Ông Quân viết trên Facebook, ngày 8 tháng 6 2017, khi tôi bắt đầu vào nhà thì bị khoảng 10 người mặc thường phục chặn lại tại cổng chính. Họ đe dọa tôi không được đi đâu, gặp ai nếu chúng tôi không cho phép. Ở đây tôi hiểu là không được đi gặp giới ngoại giao quốc tế, bởi vì lần gần đây nhất tôi bị cản không cho đi gặp Thượng nghị sĩ John McCain vào ngày 31 tháng 5, nhưng tôi vẫn đi gặp. Ân xá quốc tế cho biết trước cuộc gặp, ông Quân nhận được một tin nhắn từ một viên chức Bộ Công an, được cho là mang cấp bậc thiếu tá, cảnh cáo ông không nên gặp các vị khách Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành động sách nhiễu và đe dọa đối với ông Lê Quốc Quân và gia đình ông. Trước đó, blogger Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết, ông và luật sư Lê Quốc Quân đã gặp Thượng nghị sĩ John McCain và các Thượng nghị sĩ John Barrasso và Chris Coons ở Hà Nội hôm 31 tháng 5. Ông Ngữ cho biết nội dung cuộc gặp này như sau. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ, bắt bớ đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến. Cộng đồng Công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng do Formosa gây ra. Ông Trần Thanh Mẫn, người Hậu Giang, vừa được bầu chọn làm chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế ông Nguyễn Thiện Nhân, người vừa được phân công làm bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Mẫn được 100% phiếu bầu để nắm giữ vị trí này tại hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 hôm 22 tháng 6, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc trích lời thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Mẫn, 55 tuổi, là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi được bầu lên thay thế ông Nhân để lãnh đạo tổ chức chính trị này của Đảng Cộng sản. Ông Mẫn có bằng tiến sĩ về kinh tế và xuất thân từ huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Ông là một thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng và Ủy viên Quốc hội, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam. Chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc từng là bí thư Thành ủy Cần Thơ và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trang mạng VN Express trích lời tân chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới hôm 22 tháng 6, cam kết sẽ đem hết sức mình cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới. Ông Mẫn cũng cam kết sẽ đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh, theo báo Tuổi Trẻ. Cựu chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, ông Nguyễn Thiện Nhân thay thế ông Đinh La Thăng, người đã bị kỷ luật cảnh cáo và mất chức Ủy viên Bộ Chính trị hồi tháng trước do những sai phạm khi điều hành Tổng công ty Dầu khí Petro Việt Nam. Trong thông điệp gửi tới người tiền nhiệm, ông Mẫn nói ông tin là trong cương vị mới, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trở thành thành phố thông minh đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước.